Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi của tác giả Merlin R. Carroll qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khai, Tuyết Trang, Thu Hoa,
Dominic Tây và Cuộc Đồng.
Chương thứ 6, phần 5.
Trong một thời gian, tôi làm việc với một nhạc trưởng, chuộng sự hoàn hảo. Mỗi chi tiết của mỗi bài hát trong phụng vụ đều được sắp đặt trước và thực hiện một cách chính xác. Nhưng vị nhạc trưởng đó làm việc trong một sự căng thẳng đến nỗi ông ta truyền nó cho tất cả các ca sĩ. Họ hát rất hay, nhưng không có niềm vui. Một hôm, người ấy đến bàn giấy tôi để nói chuyện.
Anh Bob à?
Tôi nói với ông ta.
Tôi thiết tưởng anh sẽ thoải mái hơn và vui vẻ dạy cho các đoàn anh hát. Nếu anh cảm ơn Chúa vì tất cả mọi sự xảy đến cho anh.
Ông ta nhìn tôi một lát rồi thú thật với tôi.
Đã 6 tháng nay, con quan sát cha. Ban đầu, con tưởng rằng cha muốn tỏ ra bộ mặt vui vẻ bên ngoài. Không ai có thể vui tươi liên lỉ như vậy được.
Ông ấy mỉm cười và nói tiếp.
Đôi khi, con phạm lỗi trong lúc điều khiển, nhưng bao giờ cha cũng phản ứng một cách vui vẻ. Con không hiểu được cha làm thế nào. Nhưng con ao ước được như cha.
Chúng tôi đã nói chuyện như vậy cho đến giờ tập hát. Và Bob nhanh nhẹn ra khỏi bàn giấy của tôi. Anh ta không có thời giờ chuẩn bị. Và tôi tự hỏi anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây trước hoàn cảnh bất ngờ đó. Sau này, anh kể với tôi.
Con bắt đầu căng thẳng khi nghĩ đến các dụng cụ và nhạc mà con đã không chuẩn bị. Nhưng bỗng nghĩ ra, đó chính là thứ hoàn cảnh mà chúng ta đã bàn về vấn đề ngợi khen. Con liền ngợi khen Chúa. Ngay lúc đó, 4 ca sĩ đến. Họ đến sớm hơn giờ tập hát và hỏi có thể làm gì giúp con. Đó là lần đầu tiên từ bao nhiêu tháng con điều khiển ca đoàn này.
Tôi sửng sốt.
Cảm ơn Chúa.
Tôi thét lên trong lòng.
Chúa lo liệu thật nhanh chóng.
Sau buổi đó, Bob lơ lửng trên 9 tầng mây. Anh ta chưa bao giờ ý thức rằng Chúa thân hành lo lắng cho các chi tiết của đời anh. Và quyền năng của Chúa tỏ hiện ngay khi anh, Bob, hết căng thẳng và nói cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cuộc khám phá đó đã biến đổi hẳn Bob trong việc dạy hát của anh. Chẳng bao lâu sau đó, đơn ca, anh vấp nhiều chỗ. Thường việc đó làm anh tuyệt vọng. Nhưng thay vì gồng lên ở mỗi nốt sai, anh ta ngợi khen Chúa đã cho phép những khuyết điểm đó. Kết quả là anh cảm thấy niềm vui của anh lớn lên mỗi khi anh hát. Và đối với chúng tôi, những kẻ nghe anh, gương mặt của anh chiếu tỏa hạnh phúc và giọng hát của anh diễn tả một chiều khích mới của niềm vui. Liên hệ của anh Bob đối với cộng đoàn cũng thay đổi nhiều. Thường, anh chào với một tiếng chào, các bạn buồn bã. Bây giờ, anh rộng miệng cười và nói vui vẻ.
Chào các em, ngày đẹp quá nhỉ?
Buồn bã không phải là một tội cho đến lúc ta ý thức rằng đó là một cách diễn tả trái ngược với một đức tin, hạnh phúc và đầy hy vọng, tức là một thái độ bất tín. Ai trong chúng ta cũng biết những câu nói sau đây.
Vâng. Chúng ta hết thảy đều có những ngày xuôi, những lúc thăng trầm.
Chúng ta nói mà không suy nghĩ. Nhưng nguy hiểm lắm, vì như vậy có nghĩa là những thăng trầm đó là đời sống Kitô hữu bình thường. Thánh Kinh nói rằng, hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi, có thể tốt hay xấu, nhưng thái độ bên trong, nội tâm của chúng ta phải là một thái độ hoan lạc, liên lỉ trong Đức Kitô. Thánh Phaolô ở trong tù đã viết:
Tôi đã học cho biết đành lòng với Phật mình gặp phải. Tôi đã biết cảnh nghèo hèn mà dư dật, tôi cũng biết. Trong mọi cơ hội và về mọi sự, tôi đã được quen với nó. Và với đói, với dư, với thiếu, tôi có sức chịu mọi sự. Trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.
Chương thứ 6, phần 6.
Chúng ta không luôn luôn trông thấy lỗi của chúng ta khi chúng ta thiếu lòng biết ơn trong những điều nhỏ nhặt. Nhưng một hôm, tôi phải học một bài học đích đáng. Buổi sáng ấy, chúng tôi rất bận tại văn phòng tuyên úy ở Port Stanley và mọi công việc đều không chạy. Người phụ trách không đến và những người kia có vẻ không biết phải làm gì. Điện thoại reo, giấy tờ chất trống, và tôi bắt đầu bực tức đối với người vắng mặt. Dĩ nhiên, điều đó không làm cho anh ta đến, và cũng không làm cho hoàn cảnh tốt hơn. Tôi cầu nhầu trong lòng phần lớn ngày hôm đó. Hôm sau, người ấy trở lại kể cho chúng tôi, anh đã phải đi bệnh viện để khám nghiệm, và ở đấy họ báo cho anh biết anh có một nhọt ung thư trong sống mũi. Khiếp đảm bởi tin đó, anh về nhà và đi nằm, mà cũng không lo lắng xem anh có thể dậy nổi không. Tôi bị lương tâm cắn rứt. Tôi đã làm to chuyện vì một chút trễ nải, không quan trọng công việc của tôi, hay vì cảm ơn Chúa cho người đã vắng mặt. Hôm đó, những sự lẩm bẩm của tôi đã ngăn cản tôi làm nhiệm vụ dẫn tình yêu và quyền năng của Chúa hành động lên người bệnh đó. Điều quan trọng là ta phải tập phản ứng bằng đức tin và lời ngợi khen trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù hậu quả có trông thấy được hay không, ta càng tập nhấn nút ngợi khen thay vì nút hoảng hốt. Đời sống và thái độ của ta càng bởi đó mà biến đổi. Dù nguyên nhân bên ngoài có bi đát hay không quan trọng. Một hôm, một người đi làm về và lái xe trên con đường đóng băng cứng. Không biết rõ tình hình của lòng đường, anh ấy đã chợt ngã ba và đụng một chiếc xe khác. Không ai bị thương, nhưng hai chiếc xe bị hư nặng. Người lái xe gây ra tai nạn đó rất bực mình về sự thiếu ý tứ của mình. Đoạn, anh ta nhớ lại những gì anh ta đã học gần đây về việc người khen Chúa vì mọi sự.
Cảm ơn Chúa về tai nạn ấy.
Anh tự nhủ. Tức thì anh ta nghe một tiếng nhỏ khác thì thầm trong đầu anh ta.
Đừng ngu, mày vừa phạm một lỗi lớn. Mày còn muốn làm nặng thêm bằng cách giả đò hài lòng về việc đó ư?
Chúa đã hứa làm cho mọi sự gây ích lợi cho tôi.
Anh ấy trả lời.
Mày chẳng bao giờ xem thấy được gì tốt từ một chuyện như vậy nữa đâu.
Nhưng anh ấy vẫn kiên trì.
Có mà. Bao lâu tôi cảm ơn Chúa về việc ấy.
Anh ta tiếp tục cảm ơn Chúa về tai nạn, mặc dù chẳng có gì thay đổi cả. Người lái chiếc xe kia không được dẫn đến Chúa Kitô và đến gara. Không ai có vẻ chú ý đến bộ mặt vui tươi của anh cả. Vậy anh có lợi gì mà cư xử như thế không? Trong 9 ngày đó, một cái gì lạ lùng bắt đầu xảy đến nơi người ấy. Anh ta càng cảm ơn Chúa, anh lại càng cảm thấy đầy một niềm bình an chưa từng có. Vào khoảng 12 giờ trưa, anh thấy vui khác thường, muốn cười giòn lên, và mỗi lần anh nói lên lòng tri ân đối với Chúa vì tai nạn, anh cảm thấy giải tỏa được một cái gì. Như thế, những nút thắt được gỡ ra trong nội tâm anh. Trước kia, anh là một Kitô hữu bình thường, nhưng từ ngày đó, đời sống của anh đã biến đổi. Anh đã đi sâu vào chiều kích mới của đời sống khải hoàn trong Đức Kitô. Và điều ấy nhờ quyết tâm của anh muốn nhìn bàn tay Chúa trong cái nhìn mà thoạt tiên anh tưởng là một sự nhầm lẫn, ngu xuẩn và rủi ro. Một người khác đã nghe tôi nói về sự ngợi khen, về mọi sự đã hứa với Chúa, sẽ cảm ơn Chúa về mọi sự xảy đến cho anh kể từ lúc đó. Anh cùng với gia đình đi họp về dưới một trận bão tuyết và nhiệt độ dưới 0 độ. Anh về đến nhà lúc khuya khoắt, và khi họ bước qua cửa, họ ý thức rằng có gì trục trặc đây. Nhà lạnh ngắt và hệ thống sưởi không chạy nữa. Tất cả gia đình leo lên thang gác, còn người cha chạy xuống hầm nhà để kiểm lại máy đun nước. Ông ta không biết gì về hệ thống sưởi cả và không biết nguyên nhân của việc hỏng máy đó. Ông ta đứng ngay ra đó, đăm đăm nhìn máy đun nước lạnh ngắt và im bặt. Và phản ứng đầu tiên của ông ta là cầu xin Chúa giúp ông làm cho nó chạy lại được. Với trời lạnh như thế, chắc ông phải đưa gia đình đi nơi khác trong đêm nay. Rồi ý nghĩ này đến với ông.
Con có biết ơn bây giờ không?
Ông phải thú nhận rằng, trước tình hình giá lạnh của căn nhà, và nghĩ đến gia đình của ông run lên vì rét, ông quá xúc động, khiến ông không thể biết ơn về hoàn cảnh đó.
Lạy Chúa, con rất tiếc, con đã quên biết ơn.
Ông cầu nguyện vậy.
Nhưng con biết, Chúa đã định trước điều này, vậy con cảm ơn Chúa vì máy đun nước này trong tình trạng hiện tại của nó.
Lúc đó, ông nghe rất rõ gợi ý này trong trí ông.
Con hãy xem kết quả.
Kết quả? Con không biết nó nằm ở đâu nữa.
Con hãy nhìn sau tấm kim khí phía tay phải.
Có tiếng trả lời như thế, anh ta tìm thấy một cái vặn ốc và bắt đầu tháo ốc của tấm lắc. Bỗng chốc cảnh tượng có vẻ lố bịch đối với anh. Nếu đây chỉ là do trí tưởng tượng của anh ta, cái quạt có thật ở đằng sau tấm lắc này không? Anh nghĩ, nếu Chúa đang giúp trực tiếp như vậy thì anh ta phải tiếp tục làm. Các ngón tay anh cống lên vì rét, nhưng tấm lắc đã bật ra và trông thấy cái quạt.
Rồi bây giờ phải làm gì nữa đây?
Anh suy nghĩ.
Con hãy tìm địa chỉ của cánh quạt, nó đã bị cháy.
Trời tối quá, không sao trông thấy được gì bên trong lò đun nước. Anh kiếm được một cây đèn và rồi ở lỗ lò. Anh phân biệt được dây chì của cái quạt đang lơ lửng trên không. Anh đưa nó vào trục tránh của quạt và rút tay ra. Lò đun nước vẫn im lìm.
Rồi làm gì nữa đây?
Còn hãy bật nước lên.
Anh nghe nói trong người anh. Anh vừa mới bật nút xong thì lò đun nước đỏ rực. Anh ta chạy sột lên trên cầu thang kể lại cho gia đình nghe Chúa vừa mới chút lạnh cho họ ra sao qua kinh nghiệm lò đun nước bị hỏng đó. Nếu anh không ngợi khen Chúa trong trường hợp éo le đó, thì anh và cả gia đình anh phải khốn đốn nhiều. Bởi vì cái lò đun nước bị tắt đó, Chúa đã cho anh cơ hội học biết một cách cụ thể rằng lời khen ngợi khi nên quyền năng và sự điều khiển của Thiên Chúa. Câu chuyện cái lò đun nước ấy đã đánh dấu một cái bước ngoặt trong cuộc đời người ấy. Anh bắt đầu từ đó nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và ngày nay anh có một sự nhạy cảm hiếm có đối với các cảm hứng của Chúa Thánh Linh. Một lỗ tai lắng nghe tiếng Chúa đã làm cho anh trở thành dụng cụ ơn Chúa. Mà bước đầu của anh là một động tác đức tin. Tin rằng một lò đun bị tắt vào một tối bão tuyết là một cách diễn tả sự chăm sóc của Chúa đối với anh và gia đình anh. Anh có thể lỡ dịp đầu tiên đó, nhưng chắc chắn Chúa sẽ ban cho anh những dịp khác. Tất cả chúng ta đây đều có nhiều dịp nhận ra bàn tay của Chúa trong các hoàn cảnh đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu dịp rồi?
Kết quả các phản ứng của chúng ta dồn dập lên nhau và giúp nhau lớn lên. Càng tin, ta càng dễ tin hơn. Cũng vậy, mỗi khi ta để cho sự bất tín phủ nhận sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong một hoàn cảnh khó khăn, các hậu quả tiêu cực chồng chất lên nhau và ta càng khó huy động ý chí của ta để tin. Dù là một chút thôi, ta càng lẩm bẩm và kỳ kèo. Ta càng lún sâu trong lưới thất bại. Các sự kêu ca nhỏ của ta thêm dồn đến nỗi trở thành một hòn núi than vãn. Một cô y tá Thiên Chúa giáo vừa trải qua những năm khổ sở. Cô ấy viết cho tôi:
khi nào cũng là những chuyện không đâu đã làm cho con bực tức và chán nản. Đời sống của con càng ngày càng khổ sở. Con xin Chúa giúp con, nhưng chẳng thấy gì cả. Con bắt đầu uống thuốc để có sức buổi sáng và uống thuốc để ngủ buổi tối. Mỗi ngày của con bắt đầu trong lo âu phải thức dậy. Con không còn quét dọn nhà cửa được nữa. Ở bệnh viện, con bị đè bẹp dưới sức nặng của dịch vụ đối với bệnh nhân. Mỗi ngày lại tệ hơn ngày trước. Rốt cuộc, con không làm những việc nhỏ nhặt nhất mà con làm thật dễ dàng mấy tháng trước đây. Con lâm vào một sự chán nản tuyệt vọng đến nỗi con xin Chúa cho con chết đi cho rảnh. Cuộc sống đã trở thành địa ngục thật sự đối với con.
Rồi một hôm, cô ấy đọc quyển Từ Ngục Tù Đến Ca Ngợi. Cô viết cho tôi:
thật như là một tia hy vọng đã bừng lên trong con.
Cô ấy quyết định ngợi khen Chúa vì mọi sự và kê một danh sách dài những đề tài tạ ơn. Bắt đầu bằng những gì gây căng thẳng tinh thần cô. Chẳng bao lâu, cô đã trông thấy kết quả.
Từ ngày Chúa Giêsu đi vào trong lòng con, có sự thay đổi kỳ diệu biết bao trong đời con. Đó là tất cả những gì con có thể nói lên bây giờ. Hết liên lỉ sợ thất bại rồi, con không để cho mình bực tức và bối rối như trước nữa. Khi điều gì có vẻ không xuôi chảy, con chỉ ngước mắt lên và thưa: lạy Chúa, con cảm ơn Chúa và điều ấy làm cho lòng con vui lên.
Bạn có bị bao vây bởi điều tưởng như là những núi lầm than hoặc những hang chuột dù khó chịu? Cách giải quyết vẫn thế thôi. Bạn hãy xưng thú các sự lẩm bẩm ta thán của bạn như là một tội và hứa với Chúa sẽ biết ơn Chúa bắt đầu từ lúc đó. Nếu bạn dốc quyết như vậy và quyết tâm kiên trì trong đức tin, Chúa sẽ cho bạn thực hiện điều đó. Một khi đã dấn thân, các cơ hội tạ ơn Chúa sẽ chắc chắn đến bất chấp ít nhiều.
Chương thứ 6, phần 7.
Trong một cuộc tĩnh tâm gần Portsmouth, vài người lính trẻ hứa cảm tạ Chúa về mọi sự. Ngày hôm sau, một người trong nhóm họ được tin người tác anh ta yêu thương nhất là nông dân đã mất vì tai nạn mái kéo. Ý nghĩ đầu tiên của anh là:
kìa, mày hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra. Mày đã quyết định ngu xuẩn ngợi khen Chúa, và bác mày không được trở lại nữa.
Nhưng ngay đó người lính trẻ ý thức được tư tưởng ấy từ đâu đến, và chống lại cơn cám dỗ kêu ca Chúa về cái chết của bác anh ta. Và thay vì kêu ca, anh đã cầu nguyện:
lạy Chúa, Chúa biết con yêu bác con đến mức nào rồi, nhưng Chúa còn yêu bác con nhiều hơn nữa. Chắc Chúa có lý do đích đáng để cho phép bác con chết. Con cảm ơn Chúa và con ca ngợi Chúa đã làm điều tốt nhất cho bác con.
Sau khi đã cầu nguyện, anh được an tâm vì cái chết của bác anh. Nhưng anh không thể không lo lắng cho anh họ của anh mới đây đã nhận Chúa Kitô là đấng cứu chuộc. Anh ta sẽ phản ứng thế nào đây trước cái chết của cha anh? Người lính trẻ xin phép nghỉ để đi đưa đám hầu nâng đỡ tinh thần anh họ mình, nhưng anh không được giấy phép.
Lạy Chúa, con chấp nhận.
Anh thưa:
Chúa biết rất rõ anh họ con, vậy con cảm ơn Chúa vì không đi được.
Anh định điện thoại cho cha mẹ anh để nhờ nhắn anh họ anh và đến văn phòng điện thoại. Anh ngạc nhiên làm sao khi nhận ra chính giọng của anh họ mình bên kia đường dây.
Anh mạnh khỏe thế nào?
Anh ngớ ngẩn lên trong sự ngạc nhiên của anh.
Anh ca ngợi Chúa, cả nhà đều quá sung sướng vì ba đã chấp nhận Chúa Kitô vài ngày trước khi xảy ra tai nạn. Ba có thời giờ tuyên xưng với mọi người những gì Chúa muốn làm cho ba. Chúng tôi chắc chắn rằng ý Chúa muốn cho ba lên thiên đàng bây giờ đây.
Người lính này trở về kể lại cho những người khác điều đã xảy ra. Một trong những người tham dự buổi họp mặt ấy, vợ một sư tiên úy, hứa với Chúa sẽ người khen Ngài vì tất cả những gì xảy đến trong đời bà. Ngày tối hôm đó, trên xe về nhà, bà có cơ hội đầu tiên để ngợi khen Chúa. Từ 18 năm bà lái xe, bà chưa bao giờ bị phạt cả. Lần này, một cảnh sát lưu thông bắt bà đậu xe và lập biên bản vì bà đã băng qua ngã tư không đúng phép. Bà đã tấn công giải thích cho ông cảnh sát là ông lầm. Một chiếc xe khác giống xe của bà đã không chịu ngừng và qua mặt bà trong lúc chính bà đã ngừng lại. Ông cảnh sát không chịu tin bà và bà sắp giận và ta thán về nỗi bất công bà gặp phải. Đồng bà nhớ đến lời hứa của bà sẽ biết ơn trong mọi sự.
Lạy Chúa,
bà cầu nguyện.
Con tin đó là ý Chúa. Con cảm ơn Chúa vì kinh nghiệm đó.
Bà liền ý thức rằng cả người bà tràn ngập niềm vui. Ngày hôm sau bà trở lại kể câu chuyện ấy cho chúng tôi nghe.
Kỳ diệu thay phải không ạ?
Bà nhận xét. Chúng ta không còn phải lo sợ người ta lợi dụng mình hoặc đối xử bất công với mình nữa. Ngay cả những trường hợp đó nữa cũng có thể trở thành một nguồn vui và sức mạnh khi chúng ta nhìn thấy trong đó bàn tay của Chúa, và ta cảm ơn Chúa. Vâng, nhưng nhiều người khác được thu hút đến cùng Chúa Kitô khi chúng ta chúc tụng Chúa. Nếu chúng ta cầu nhầu và nếu chúng ta phàn nàn một cách chua cay về muôn nghìn sự trái ý trong cuộc sống hàng ngày, như các bạn chưa biết Chúa, thì họ sẽ kết luận rằng có đức tin hay không cũng chẳng khác nhau gì cả. Nếu họ không thể trông thấy trong cuộc sống tầm thường mỗi ngày của chúng ta, rằng sự hiện diện của Chúa Kitô gây nên một sự khác biệt thật sự. Làm sao ta có thể hy vọng rằng họ tin chúng ta khi ta nói với họ rằng họ cần đến Chúa Giêsu? Không phải những gì ta nói, nhưng con người của chúng ta và việc làm của ta thu hút kẻ khác đến với đời sống của Chúa Kitô mà chúng ta được sở hữu. Không gì mặc khải rõ về chúng ta cho bằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ta đã phải phản ứng thế nào trước các chậm trễ và khó khăn trong công tác, những sự khẩn cấp, những cuộc gặp gỡ tình cờ mỗi ngày? Ta có hành động cách nào mà không ai thấy được là ta khác ư? Hay là cách phản ứng của chúng ta khiến cho họ suy nghĩ và nhận xét?
Người này không giống các người khác, họ có cái gì đó mà tôi không có.
Chương thứ 6, phần 8.
Hai ông bà nọ đọc quyển Từ ngục tù đến ca ngợi, và cả hai đều xác tín rằng Chúa muốn thật sự họ biết tạ ơn về mọi sự. Một hôm, khoảng 2 giờ rưỡi sáng, họ bị đánh thức bởi một tiếng kính vỡ rất lớn. Ông ta nhìn ra cửa sổ trông thấy tất cả các kính trong xe hơi của ông đều bị vỡ tan do một băng thanh niên vừa chạy trốn qua góc phố. Hai ông bà đều đồng ý, nghĩ rằng Chúa đã ban cho họ một dịp ngợi khen Ngài. Họ quỳ gối gần giường của họ và tạ ơn về điều mới xảy ra. Sáng hôm sau, người chồng lái xe ra gara và giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Vinh danh Chúa.
Ông ấy nói,
tôi chắc chắn Chúa có một kế hoạch kỳ diệu với cơ sự này.
Ông chủ gara lắc đầu.
Nếu việc đó xảy ra cho tôi làm đến cùng để bọn ăn cướp xanh con đó phải bồi thường cho tôi.
Người thân chủ mỉm cười và đáp lại,
không cần thiết. Ông bạn à, chính Chúa là việc này, tôi không cần lo lắng.
Ông chủ gara chố mắt nhìn và nói,
tôi có đạo đã bao năm nay, nhưng chưa bao giờ nghe phải ca ngợi Chúa về sự phá hoại này.
Họ tiếp tục bàn cãi như vậy, và người thân chủ bàn đến việc chịu phép rửa trong Thánh Linh và quyền năng của Thiên Chúa được thi thố bởi lời ngợi khen.
Xin ông đừng nói nữa.
Ông chủ gara hét lên.
Người ta nói với tôi nhiều về phép rửa trong Thánh Linh, đến nỗi tôi phát ngán. Một thân chủ của tôi chỉ nói toàn điều đó thôi. Nhưng xin ông tiếp tục nói với tôi về việc ngợi khen. Điều này xem chừng hấp dẫn đấy.
Người thân chủ giải thích rằng, theo ý ông, hai đề tài này chỉ là một thôi, vì cả hai điều liên quan đến sự phó thác tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Cuối cùng, người chủ gara bằng lòng đến dự một buổi họp của những thương gia đã chịu phép rửa trong Thánh Linh, và tại buổi họp đó, chính ông ta cũng đã lãnh phép rửa của Thánh Linh. Sau đó, ông ta quyết định ngợi khen Chúa vì mọi sự và dẫn đầu danh sách là cái gara của ông. Thật vậy, từ 2 năm nay, việc làm của ông sa sút. Chiều hôm sau, một trong những người làm công với ông ấy đưa tin xấu. Ông vừa bị tai nạn và xe vận tải của họ bị hỏng. Điều này có thể làm cho cơ nghiệp của ông bị suy đổ. Ông chủ gara bèn nhìn người làm công trẻ tuổi của ông, xanh xao và run rẩy, đang chờ đợi ông chủ nổi trận lôi đình. Nhưng ông chủ lại nhoẻn một nụ cười tươi tắn. Ôm vai người thanh niên và nói với anh ấy:
"Ta hãy ngợi khen Chúa vì tai nạn này, và ta hãy tin rằng Chúa sẽ làm cho nó sinh lợi ích cho chúng ta."
Người ta làm thủ tục thông thường nơi công ty bảo hiểm, và ông chủ gara ngạc nhiên thấy số tiền bồi thường đã giúp ông thanh toán cả các hóa đơn khẩn cấp nữa. Tai nạn trên đây đã đánh dấu một bước ngoặt trong diễn tiến của cơ nghiệp ông ta. Ông thu lợi nhiều. Trong chính đời sống của ông chủ gara, sự thay đổi lại còn rõ hơn nữa. Bây giờ, ông được hưởng một niềm vui và bình an càng ngày càng lớn trong mọi lĩnh vực đời ông. Dần dần, nhiều thân chủ trông thấy niềm vui, chiếu tỏa của ông cũng được biết Chúa Giêsu Kitô nữa. Khi niềm vui của Đức Kitô được giải tỏa trong đời sống chúng ta, nó thu hút kẻ khác đến với Chúa.
Chương thứ 6, phần 9.
Một tối, sau một buổi họp khuya khoắt, tôi vào một quán ăn để gọi một ly sữa. Tôi cười, cô hầu bàn biến mất sau nhà bếp và một lúc sau trở về, vẻ phật ý.
Thưa ông, tôi rất tiếc những cửa tủ lạnh đã khóa và tôi không thể dọn sữa cho ông được.
Phản ứng hồn nhiên của tôi là:
"Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa."
Cô hầu bàn nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tại sao ông nói vậy?"
"Tôi đã tập cảm ơn Chúa về mọi sự, vì tôi nghĩ rằng Chúa đã làm cho mọi sự gây ích cho ta, nếu ta để Chúa hành động."
"Ông theo tôn giáo nào?"
Cô hỏi có vẻ không tin.
"Giáo phái Wesley."
Tôi theo giáo phái Baptist, nhưng chưa bao giờ họ dạy tôi cảm ơn Chúa về những chuyện này cả.
Cô có phải là một tín đồ Baptist chân chính không?
Cô ngần ngại.
Ừ, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không chắc chắn lắm.
Cô có thể hoàn toàn chắc chắn điều đó. Đức Giêsu đã đến trong thế gian để ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Tất cả những gì ta phải làm là xin Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta và tin rằng Chúa đã thứ tha. Tôi muốn cầu nguyện với cô để xin Chúa ban cho cô ơn đó nếu cô thật lòng muốn.
Ồ, thưa ông, tôi thật lòng muốn.
Cô vồng vã trả lời. Lúc đó chúng tôi cúi đầu. Tôi đặt tay trên vai cô và ở đó. Trong quán ăn bây giờ vắng khách. Sau nửa đêm một chút, tôi đã xin Chúa giải tỏa đức tin nơi cô và cho cô niềm chắc chắn về đời sống vĩnh cửu bởi Đức Giêsu Kitô. Nước mắt chảy trên mặt cô. Cô nói,
đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm thấy như thế này. Giống như thể một gánh nặng lớn vừa chút khỏi vai tôi. Tôi chắc chắn tôi là môn đệ của Đức Kitô bây giờ đây.
Muốn cảm ơn Chúa vì đã không mua được một ly sữa có thể xem như không quan trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta tập quen người khen Chúa vì một điều nhỏ nhặt, Chúa dùng lời ca tụng của ta để thu hút những người mệt mỏi và cùng cực đến với Ngài. Và Ngài có thể biến đổi những lo âu lớn như núi của họ thành một dòng quan lạc và bình an.
Chương thứ 6, phần 10.
Một hôm, tôi ngồi trong phòng đợi của một sân bay chờ lên máy bay. Một người lạ bỗng đụng cặp sách mà tôi đã để bên cạnh tôi. Trên một cái bàn thấp, vì tôi để mở cặp ra, nên các thứ trong đó đều rơi xuống đất. Giấy tờ bay tứ phía và bàn chải đánh răng của tôi ra khỏi hộp, nằm dưới đất đầy bụi. Tôi dẹp ngay được ý muốn nói những lời tức giận với anh chàng vụng về kia, và tôi thì thầm trong lòng.
Vâng, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì điều mới xảy đến. Con biết Chúa có lý do chính đáng để cho phép điều ấy.
Rất lúng túng, người lạ mặt xin lỗi và vội vã nhặt các đồ đạc của tôi đã đổ tung ra. Khi tôi nhặt giúp ông ta, ông ấy ngẩng đầu lên và vừa nhìn tôi vừa nói.
Ông không nhớ tôi sao?
Thưa ông, có lẽ không à.
Ông ấy giải thích cho tôi rằng, chúng tôi đã gặp nhau trong chốc lát cách đây mấy tháng. Và bây giờ, ông ấy vừa mới đi qua sân bay, mệt nhọc và chán nản. Xin Chúa dẫn ông đến với một người có thể giúp ông ta.
Tôi đã trông thấy ông, và tôi muốn rời chỗ cặp sách của ông để có thời giờ gần ông.
Ông ấy nói tiếp.
Bây giờ, tôi chắc chắn là chính Chúa đã dẫn tôi đến với ông. Ông có thể giải thích cho tôi nghe làm sao ông đã có thể bình tĩnh như vậy khi tất cả đồ đạc của ông rơi xuống đất không?
Tôi vui mừng biết bao được nói với ông ấy rằng,
nếu chúng ta mến yêu Thiên Chúa, Ngài có thể làm cho mọi sự gây ích cho chúng ta. Và những dịp như vừa rồi là những dịp để cảm tạ Chúa và trông thấy Chúa hành động.
Người ấy rất đỗi ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi nữa. Khi đến giờ tôi phải lên máy bay, ông ấy đề nghị với tôi.
Tôi có thể mời ông đến thăm tôi ở Fort Lauderdale. Bao giờ ông rảnh không?
Bây giờ, đến lượt tôi phải ngạc nhiên, vì tôi đã xin Chúa cho tôi có dịp đi Fort Lauderdale, vì tôi đã nghe nói nhiều về công trình Chúa thực hiện ở đấy trong đời sống của nhiều Kitô hữu. Ngày xưa, Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu thành Philippe.
Anh em, hãy thi hành mọi sự, đừng kêu ca, đừng tranh luận, để anh em phô phương chắc cứ và tinh toàn, nên những con cái Thiên Chúa sống vô tỳ tích giữa một thế hệ ngang trái và tà vậy. Giữa họ, anh em chiếu rạng những đuốc sáng trên thế gian, bày tỏ lời sự sống. Ngoài ra, hỡi anh em, hãy vui mừng trong Chúa, viết đi viết lại cũng những điều này. Tôi không lấy làm nhàm và là một sự đề phòng cho anh em.
Chính nhờ không than vãn và bởi niềm vui của chúng ta trong Đức Kitô mà chúng ta có thể chiếu rạng như đuốc sáng và bày tỏ lời sự sống trong thế gian đen tối và lạnh lẽo này. Điều ấy đúng ở thành Philippe ngày trước và còn đúng hiện nay nữa. Vậy, ta hãy ngừng than vãn và hãy ca tụng Chúa vì sự tối tăm và sự dữ đang bao vây chúng ta. Ta hãy làm như thế và ta sẽ thấy ánh sáng của Thiên Chúa chọc thủng tối tăm.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tặng lên phần đọc truyện về tác phẩm Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.